Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh công nghệ ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời một nữ họa sĩ kim bác sĩ phân tâm Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ý nghĩa của một con số trong việc cử hành một lịch sử. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua ngày 20 tháng 2, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã khai diễn tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và khoảng 150 Hồng Y. Trong số các tham dự viên cũng có 18 tiến chức Hồng Y. Ngoài ra, có nhiều hồng y vì lý do già yếu bệnh tật hoặc vì lý do khác không đến tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Việt Nam Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Công nghị bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng với giờ kinh 3. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào mừng tất cả các hồng y, đặc biệt là các vị sẽ được phong hồng y vào ngày mai, thứ Bảy ngày 22 tháng 2. Ngài cũng đề cập đến đề tài của khóa họp hai ngày này về gia đình và nói, trong những ngày này, chúng ta sẽ đặc biệt suy tư về gia đình là tế bào cơ bản của xã hội nhân loại. Ngay từ đầu, Đấng Tạo Hóa đã chúc lành cho người nam và người nữ để họ sinh sản ra nhiều trên trái đất. Và như thế, gia đình trên thế giới tượng trưng sự phản ánh Chúa Ba Ngôi và duy nhất. Suy tư của chúng ta sẽ luôn để ý đến vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, sự cao cả của thực tại nhân trần này, vừa đơn sơ nhưng cũng rất phong phú, được hình thành nhờ vui mừng và hy vọng, cơ cực và đau khổ, cũng như trọn cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu thần học về gia đình và việc mục vụ chúng ta cần thực hiện trong hoàn cảnh ngày nay. Chúng ta thực hiện điều này theo chiều sâu và không rơi vào những trường hợp lẻ tẻ, những nỗi lương tâm, vì làm như thế, chắc chắn nó sẽ hạ thấp trình độ việc làm của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng gia đình ngày nay bị coi rẻ, bị ngược đãi, và điều chúng ta được yêu cầu thực hiện đó là nhìn nhận rằng thành lập một gia đình, làm gia đình ngày nay, thực là điều chân, thiện, mỹ dường nào. Gia đình thực là điều không thể thiếu được đối với đời sống của thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng ta được yêu cầu làm nổi bật kế hoạch rạng ngời của Thiên Chúa về gia đình và giúp đỡ các đôi vợ chồng vui sống kế hoạch đó trong cuộc sống của họ, tháp tùng họ giữa bao nhiêu khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vì sự đóng góp quý giá cho công nghị Hồng Y này qua bài thuyết trình dẫn nhập của Ngài về tin mừng gia đình. Sau bài gợi ý dài của Đức Hồng Y Kasper là phần phát biểu tự do của các Hồng Y. Trong thời gian còn lại của phiên họp sáng hôm qua, cho đến 12 giờ rưỡi, rồi trong phiên họp ban chiều, từ 4 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Hai phiên họp hôm nay, sáng và chiều, cũng theo thời khóa biểu đó và dành cho các bài phát biểu của các hồng y.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác xu hướng loại trừ người già và tàn tật. Ngài cổ võ việc giáo dục trong gia đình về tình liên đới với người già. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua, ngày 20 tháng 2, gửi hàng lâm viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, đang nhóm họp đặc biệt tại Vatican về đề tài, trở nên già nua và tàn tật, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan này. Ngài ghi nhận tính chất thời sự của đề tài này và cũng là điều giáo hội rất quan tâm. Thực vậy, trong các xã hội chúng ta có sự thống trị độc đoán của một thứ logic kinh tế loại trừ và nhiều khi giết bỏ, và ngày nay có rất nhiều nạn nhân bắt đầu từ những người già của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vấn đề là ngày nay không phải chỉ có hiện tượng bóc lột và đàn áp, nhưng còn có một cái gì mới, đó là sự loại trừ khỏi xã hội. Người bị loại trừ không bị khai thác bóc lột, nhưng bị loại bỏ, coi như thừa thải. Tình trạng xã hội dân số do sự già nua cho chúng ta thấy rõ sự loại trừ người già như thế, nhất là khi họ bị bệnh tật hoặc dễ bị tổn thương vì bất kỳ lý do nào. Nơi nền tảng sự kỳ thị và loại trừ có một vấn đề nhân loại học, con người giá trị thế nào và giá trị con người dựa trên điều gì?
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sự thiếu sức khỏe và khuyết tật của một người không bao giờ là một lý do tốt để gạt bỏ hoặc tệ hơn nữa để tiêu diệt một người, và sự thiếu thốn trầm trọng nhất mà những người già phải chịu không phải là sự suy yếu cơ thể và sự tàn tật từ đó mà ra, nhưng chính là sự bỏ rơi, sự gạt bỏ và thiếu tình thương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò tiếp đón và liên đới của gia đình. Chính trong gia đình mà nền giáo dục đạt tới những quan hệ liên đới. Chính trong gia đình mà người ta có thể học biết rằng sự mất sức khỏe không phải là một lý do để kỳ thị sinh mạng con người. Gia đình dạy đừng rơi vào cá nhân chủ nghĩa và biết giữ quân bình giữa tôi và chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của gia đình trở thành quan trọng chủ yếu trước toàn thể xã hội trong việc tái khẳng định tầm quan trọng của người già như chủ thể của một cộng đoàn, có một sứ mạng cần chu toàn.
Roma, Đức Tổng Giám mục Luis Capovilla, 98 tuổi, nguyên bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, không đến Roma được để nhận mũ đỏ hồng y trong công nghị sáng thứ Bảy ngày mai ngày 22 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô. Như vậy, chỉ có 18 tiến chức hồng y tham dự buổi lễ này, đặc biệt lúc 11 giờ, dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Đức Hồng Y Capovilla nói với mạng thông tin Vatican Insider rằng, tôi đã xin Đức Thánh Cha chuẩn trước cho tôi khỏi đến Roma, sức lực của tôi đã suy giảm nhiều và tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp quá nhiều người. Từ lâu, Đức Tổng Giám mục Capovilla không ra khỏi nhà nữa, nhưng Ngài vẫn rất minh mẫn. Các nữ tu đã chuẩn bị áo đỏ cho Ngài. Ngài sẽ trở thành hồng y vào sáng thứ Bảy ngày mai khi Đức Thánh Cha công bố việc bổ nhiệm, nhưng Ngài sẽ nhận mũ đỏ có thể vào ngày 1 tháng 3 tới đây do một đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trao tại nhà thờ ở làng Sotto in Monte, giáo phận Bergamo. Hôm 19 tháng 2, ban nghi lễ phụng vụ của Giáo Hoàng đã thông báo địa điểm chúc mừng các tân hồng y từ 4 giờ chiều thứ Bảy ngày mai. Theo đó, người ta có thể chúc mừng Đức Hồng Y Pietro Parolin và ba Đức Hồng Y khác thuộc Tòa Thánh tại phòng Gesa và Ducale trong dinh tông tòa và 14 vị khác tại Đại Thính Đường Phaolô VI.
Vatican, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Hội đồng 8 Hồng Y Cố vấn đã kết thúc khóa họp thứ 3 tại Vatican và đã đệ trình lên Đức Thánh Cha các đề nghị liên quan đến việc cải tổ các cơ cấu kinh tế tài chánh của Tòa Thánh, cũng như của Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Hội đồng đã đưa ra các đề nghị vừa nói sau khi dành 3 ngày để nghe các ý kiến và tường trình của hai ủy ban tham vấn do Đức Thánh Cha thành lập để hiệu năng hóa các tổ chức của Tòa Thánh như Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, và Sở Kinh tế của Tòa Thánh có chức năng như một bộ tài chánh trong chính phủ đời. Tiếp đến là về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Ủy ban Tám Hồng Y Cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ tư sau lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng, tức là từ ngày 28 đến 30 tháng 4 tới đây, và khóa họp thứ năm từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 năm nay. Trong hai khóa họp đó, các hồng y sẽ cứu xếp về các cơ quan trung ương tòa thánh trong ý hướng soạn dự thảo một tông hiến mới về giáo triều Roma, thay thế tông hiến mục tử nhân lành có từ 31 năm nay. Mặt khác, trong hai ngày thứ hai và thứ ba tới đây, 24 và 25 tháng 2, Hội đồng 15 Hồng y quốc tế đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh sẽ nhóm khóa họp thường niên để cứu xét kế toán chi thu trong năm qua và ngân sách dự chi cho năm tới. Trong thông cáo sau khóa họp, người ta sẽ được biết tình trạng của Tòa Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về bối cảnh công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập công nghị đầu tiên của Hồng Y Đoàn trong hai ngày hôm qua và hôm nay, 20 và 21 tháng 2, để bàn về các vấn đề của gia đình trước viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm nay về đề tài việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết công nghị Hồng Y trong hai ngày này không giảm chân lên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay. Trong hai ngày của công nghị này, mỗi Hồng Y được tự do phát biểu ý kiến, nhưng đây không phải là một cơ quan quyết định và sẽ không có cuộc bỏ phiếu về các đề nghị như trong Thượng Hội đồng Giám mục. Vì thế, cuộc trao đổi của các Hồng Y những ngày này không hề có tính chất bó buộc gì đối với Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay, tuy rằng các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được thông báo về những gì các Hồng Y nói trong hai ngày họp này. Trong số các vấn đề mục vụ gia đình hiện nay, một điều đặc biệt trầm trọng là tình trạng có nhiều tín hữu công giáo, ly dị và tái hôn về mặt dân sự, và theo kỷ luật hiện hành, họ không được lãnh nhận các bí tích, bao lâu họ còn ở trong tình trạng hôn nhân sai trái như thế. Các Hồng Y được yêu cầu phát biểu ý kiến về vấn đề này sau bài thuyết trình gợi ý của Đức Hồng Y Walter Kasper.
Đức Hồng Y Kasper vốn là một nhà thần học nổi tiếng người Đức, năm nay 81 tuổi, ngài chuyên về tín lý nhưng cũng đã được đặc biệt biết đến nhờ những nghiên cứu về các vấn đề gia đình. Trong hơn 20 năm trời, Đức Hồng Y đã nghiên cứu một lối tiếp cận mới về mục vụ dành cho những tín hữu công giáo ly dị và tái hôn. Đức Hồng Y Kasper là người đã được đặc biệt biết đến về những nghiên cứu về các vấn đề gia đình. Trước khi được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời về Roma làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô từ năm 2001 đến 2010, Đức Hồng Y Kasper được biết đến trên thế giới như tác giả của cuốn sách Chúa Giêsu Kitô, một cuốn thường được dùng làm sách giáo khoa về Kitô học. Ngài cũng được báo chí nói đến trong cuộc thảo luận hồi năm 2001 với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, về tương quan giữa giáo hội địa phương và giáo hội hoàng vũ. Cuộc thảo luận được trình bày trên các tạp chí nghiên cứu chuyên môn về thần học. Cuốn sách gần đây nhất của Đức Hồng Y Kasper là cuốn Lòng từ bi, nòng cốt của tin mừng và là chìa khóa đời sống Kitô. Số bán sách này tăng vọt từ hồi trung tuần tháng 3 năm 2013, sau khi Đức Tân Giáo Hoàng Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên ngày 17 tháng 3 năm ngoái đã nhắc đến cuốn sách này và mô tả Đức Hồng Y Kasper là một nhà thần học tuyệt vời. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, tôi đã được đọc một cuốn sách của một vị Hồng Y, Đức Hồng Y Kasper, một nhà thần học giỏi, một nhà thần học tốt, viết về lòng từ bi. Cuốn sách ấy đã giúp tôi rất nhiều. Anh chị em đừng nghĩ tôi quảng cáo cho các cuốn sách của các Đức Hồng Y của tôi. Không phải vậy, nhưng cuốn sách của Đức Hồng Y đã giúp ích nhiều cho tôi. Đức Hồng Y Kasper nói rằng, cảm thấy từ bi, lời này thay đổi mọi sự. Đó là một điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể cảm thấy, nó thay đổi thế giới. Một chút từ bi làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công chính hơn. Chúng ta cần hiểu rõ lòng từ bi này của Thiên Chúa, Ngài là Cha từ bi, rất kiên nhẫn. cuốn sách vừa nói của Đức Hồng Y Casper sẽ được ấn hành bằng Anh ngữ vào đầu tháng 5 tới đây. Nó gồm những chương về lòng từ bi dưới khía cạnh triết học, lòng từ bi trong Kinh Thánh và trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Sách cũng có một chương về cách thức thực thi lòng từ bi trong giáo hội và đặt câu hỏi: phải chăng những đường lối thực hành của giáo hội hiện nay, trong đó có vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn, có thực sự phản ánh lòng từ bi như một đặc điểm của Thiên Chúa hay không? Đức Hồng Y Casper viết, sự phê bình nghiêm ngặt nhất người ta có thể đưa ra chống lại giáo hội, đó là những lời dạy giáo hội về lòng từ bi thường ít được những hành động đi kèm theo. Người của giáo hội nói về lòng từ bi của Thiên Chúa, nhưng nhiều người nhận thấy những hành động của giáo hội là nghiêm khắc, ngặt nghèo và tàn ác. Những lời cáo buộc này càng vang dội khi người ta nói về thái độ của giáo hội đối với những người đã lầm lẫn trầm trọng hoặc sai lỗi và đối với những người ly dị tái hôn dân sự.
Cũng nên nhắc lại rằng hồi năm 1993, khi Đức Hồng Y Casper còn là giám mục giáo phận Rottenburg, Stuttgart bên Đức, Ngài đã cùng với hai giám mục khác là Đức Hồng Y Lehmann của giáo phận Mainz và Đức Tổng giám mục Oskar Zayer của Tổng giáo phận Freiburg công bố chung một lá thư mục vụ, trong đó ba vị cho các linh mục thuộc quyền được phép cho những tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ nếu họ xác tín hôn nhân trước đó của họ là bất thành, mặc dù họ không được tòa án giáo hội tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm tổng trưởng đã mời ba giám mục ấy về Roma để trao đổi ý kiến và Ngài vạch rõ những sai lầm trong lập trường của thư mục vụ và yêu cầu ba giám mục ấy từ bỏ chính sách vừa nói. Đức Hồng Y Ratzinger nói, giáo hội khẳng định rằng một hôn nhân mới không thể được nhìn nhận là thành sự nếu hôn nhân trước đó còn hiệu lực. Ngày 8 tháng 10 năm ngoái, 2013, Hội đồng Mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg là giáo phận lớn thứ hai tại Đức với gần 1.985.000 tín hữu Công giáo đã ra thông cáo cho phép các tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, mặc dù thông cáo này không có sự đồng thuận chính thức của Đức Tổng giám mục Robert Zonlich, nguyên là Tổng giám mục chính tòa giáo phận này, nhưng nay vẫn là giám quản tông tòa tại đây trong khi chờ đợi giám mục mới. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller sẽ là Hồng Y từ ngày mai 22 tháng 2, trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình giáo phận Freiburg và yêu cầu thu hồi tạp chí Nam mục vụ ấy. Đồng thời, Ngài cũng cho đăng một bài trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco về đạo lý của giáo hội liên quan tới tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Đức Tổng giám mục Müller minh xác rằng bài báo này không hề có ý điều kiện hóa các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay.
Đứng trước một số sự kiện làm cho nhiều người nghĩ rằng giáo hội sắp thay đổi giáo lý về sự bất khả phân ly của hôn phối, trước những lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Francisco về lòng từ bi của Thiên Chúa, về việc các giáo hội chính thống cho phép ly dị tái hôn và việc cần duyệt lại giáo luật về việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Đức Tổng giám mục Müller cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi thái quá về sự thay đổi lập trường của giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Tổng giám mục trình bày lập trường truyền thống của giáo hội về vấn đề này, nhưng không có ý khép kín cuộc thảo luận mà Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt năm tới sẽ bàn đến, nhất là về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh việc loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục nhắc lại một cách chi tiết các văn kiện chính của giáo hội về vấn đề này, bắt đầu từ tin mừng theo Thánh Marco, Matthew và Luca. Hôn nhân được hiểu như giao ước liên kết một cách thân mật và hổ tương hai vợ chồng với nhau. Giao ước này được chính Thiên Chúa thiết lập như dấu chỉ giao ước giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, nhờ ơn thánh của giao ước ấy. Cả các giáo phụ và công đồng chung Trento cũng bác bỏ ly dị và hôn nhân thứ hai, và qua đó không chấp nhận cho những cặp hôn nhân ly dị và tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Không những các nhà giáo luật vẫn luôn nói về việc thực hành lạm dụng của giáo hội Đông Phương khi cho phép ly dị dựa trên điều gọi là sự khoan hồng mục vụ cho những trường hợp khó khăn và vì thế đã mở đường cho hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba. Rồi Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng xem hồn phối của họ có thành sự hay không trong một thời đại như thời nay. Người ta thường hiểu sai về bí tích hồn phối. Đức Tổng giám mục viết, trong trường hợp không thể xác nhận hôn phối vô hiệu thì có thể ban phép xá giải và cho rước lễ nếu đôi vợ chồng sống với nhau như bạn hữu, như anh chị em. Đức Tổng giám mục Müller nhận xét rằng chắc hẳn là có những hoàn cảnh, trong đó sự sống chung hôn nhân trong thực tế là điều không thể được nữa, như trong những trường hợp bạo hành về thể lý hoặc tâm lý. Trong những tình cảnh đau thương ấy, giáo hội luôn cho phép đôi vợ chồng ly thân và không chung sống với nhau nữa, nhưng mối dây ràng buộc hôn phối vẫn còn bền vững trước mặt Thiên Chúa và mỗi bên không thể tự kết ước một hôn phối khác bao lâu người phối ngẫu kia còn sống. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh về việc săn sóc mục vụ cho những người ly dị tái hôn, minh định rằng việc mục vụ này không thể bị thu hẹp vào vấn đề rước lễ, vì ngoài việc rước lễ, còn có nhiều cách để hiệp thông với Thiên Chúa. Trong đức tin, trong đức cậy và đức mến, trong sự thống hối và cầu nguyện, Thiên Chúa có thể ban sự gần gũi của Ngài và ơn cứu độ cho con người qua những con đường khác nhau, kể cả những người sống trong những tình trạng mâu thuẫn. Một nền mục vụ dựa trên sự thật và tình thương sẽ luôn tìm được những con đường để đi và những hình thức đúng đắn nhất.
Hôm 9 tháng 2 vừa qua, cả Đức Hồng Y O'Malley dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, cũng lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng mong Đức Thánh Cha Francisco sẽ thay đổi kỷ luật không cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Hồng Y O'Malley là một trong 8 vị Hồng Y cố vấn của Đức Giáo Hoàng trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả John Allen, Đức Hồng Y O'Malley cũng cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi những thay đổi quan trọng trong vấn đề ngừa thai, đồng tính luyến ái và phá thai. Đức Hồng Y nói, một năm sau khi Đức Giáo Hoàng biển Đức 16 từ nhiệm, Đức Giáo Hoàng Francisco có làm cho giọng nói dịu lại, nhưng không thay đổi lập trường đạo lý của giáo hội. Giáo hội phải trung thành với tin mừng và giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô. Nhiều khi rất khó khăn, nhưng chúng ta phải theo điều Đức Chúa Giêsu Kitô đã muốn và tín thác rằng điều mà Chúa yêu cầu chúng ta là điều tốt đẹp nhất. Về việc ban bí tích cho những người ly dị và tái hôn là những người muốn gần gũi giáo hội hơn, Đức Hồng Y O'Malley nói rằng Ngài không thấy có lý do để thay đổi quy luật này.
Mặt khác, trong những ngày qua, có nhiều cuộc thăm dò dư luận công giáo tại 12 quốc gia Âu Mỹ đã được công bố. Kết quả cho thấy có nhiều tín hữu công giáo chấp nhận ly dị, phá thai ngừa thai, thậm chí họ cởi mở đối với việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và hôn nhân cho người đồng phái. Cuộc thăm dò dư luận do đài truyền hình Hoa Kỳ Univision bằng tiếng Tây Ban Nha thực hiện bởi 12.000 tín hữu tại 12 nước. Kết quả cho thấy có sự cách quản giữa các tín hữu công giáo Á Châu và Phi Châu, trong khi các tín hữu tại Tây Phương và phần lớn các nước Mỹ Latin có những lập trường khác biệt với giáo huấn của giáo hội. Ví dụ ở Mỹ, chỉ có 40% tín hữu công giáo coi hôn nhân đồng phái là vô luân so với 99% tín hữu tại Phi Châu. 76% tín hữu ở Âu Mỹ, Brazil, Argentina ủng hộ quyền phá thai, trong khi tại Philippines chỉ có 27% ủng hộ phá thai. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ và Đức cũng cho công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận về các vấn đề gia đình. Đa số các bản trả lời cho thấy người ta muốn thay đổi lập trường của giáo hội về các vấn đề luân lý gia đình. Tất cả những điều trên đây về các vấn đề khó khăn trong việc mục vụ hôn nhân và gia đình là bối cảnh trong đó diễn ra các cuộc thảo luận góp ý của Hồng Y Đoàn trong 2 ngày này trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là bài viết về bối cảnh công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời một nữ họa sĩ kim bác sĩ phân tâm Kitô.
Từ hơn 20 năm nay, Masha Shmakov vừa hành nghề bác sĩ phân tâm, vừa là một họa sĩ nổi tiếng. Bà chia đôi thời gian trong ngày, một nửa dành cho phòng mạch phân tâm ở vùng Lyon, đối diện với dòng sông Rôn, nước cuồn cuộn chảy, và một nửa dành cho xưởng vẽ nằm ở một vùng quê yên tĩnh thanh vắng gần đó. Cả hai nghề nghiệp đều được bà trân quý như nhau. Nghề nghiệp bác sĩ phân tâm để sống, lắng nghe và giúp đỡ tha nhân. Vẽ để nâng tâm hồn lên hướng về đấng siêu việt. Bà là một tín hữu Công giáo sống đạo nhiệt thành, và đức tin là gạch nối gắn liền hai sinh hoạt nghề nghiệp của bà với nhau. Masha sinh trưởng trong một gia đình di dân người Tata bên Nga, có một đức tin rất kiên vững. Bà đặt trọn lòng tin vào Chúa Kitô, đấng mà bà mến yêu từ ngày thơ bé, và đã củng cố đức tin ấy bằng những năm học cao học thần học ở thủ đô Paris, nước Pháp. Lòng tin Kitô ăn rễ sâu trong tâm hồn của bà và được thể hiện ra trong cung cách làm việc. Bà Masha Shmakov thường được mệnh danh là nhà phân tâm Kitô, và rất nhiều nhân vật thuộc giáo hội thường hay chạy đến với bà mỗi khi có vấn đề nan giải. Trong tư cách là một bác sĩ phân tâm, bà khẳng định rằng, đức tin không cản trở nghề nghiệp này, trái lại giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực phân định đúng đắn và khách quan hoàn cảnh của các bệnh nhân và hoạch định công cuộc trị liệu. Nhưng chính trong lĩnh vực nghệ thuật mà bà đã lột tả được trọn vẹn lòng tin của mình. Masha Shmakov đã bắt đầu vẽ từ trên 25 năm nay. Các tác phẩm của bà lên đến hơn 76 bức họa, phần lớn lấy hứng từ Kinh Thánh. Nổi tiếng nhất là 7 bức họa mang chủ đề 7 ngày tạo dựng và các bức họa thuộc chủ đề 7 lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Chủ đề thứ hai này đã thành hình hồi đại năm Thánh 2000 khi linh mục nhạc sĩ André Gousse nảy ra ý tưởng đặt 7 lời cuối cùng của Chúa Kitô trên thập giá làm trọng tâm của các nghi lễ cử hành ngày thứ 6 tuần thánh, đặc biệt là trong khi đi đàng thánh giá. Bà Masha đã mất trọn 2 năm để hoàn thành loạt họa phẩm này. Những nét họa sắc sảo, tinh vi, nói lên sự đau khổ tột cùng của con người Thiên Chúa, chịu nhục hình treo thân trên thập giá. Bức đầu tiên mang tựa đề, Lạy Cha xin tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Bức thứ hai, dựa vào câu thứ hai của Chúa Giêsu nói với kẻ trộm lành, Ngày hôm nay, ngươi sẽ cùng ta vào thiên đàng. Bức thứ ba, Này là mẹ ngươi. Bức thứ tư, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Bức thứ năm, ta khát. Bức thứ sáu, mọi sự đã thành toàn. Và bức cuối cùng, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Tất cả 7 bức họa đều vẽ thập giá, đều toát ra vẻ đau khổ tột cùng, nhưng đồng thời cũng nói lên một tình yêu vô biên, song song với niềm hy vọng. Khuôn mặt hình người bị treo trên thập giá nói lên sự đau khổ tột cùng. Màu sắc dùng trong các bức họa, khi thì mang sắc đỏ của máu đổ ra, khi thì mang vẻ ảm đạm thê lương xám xịt. Khi được hỏi về nguồn cảm hứng đã giúp bà lột tả tinh vi được nét đau khổ tỏa ra từ các bức họa, Masha Shmakov nói, Tôi không thể nào tưởng tượng ra được trọn vẹn nỗi đau khổ mà Chúa đã phải chịu khi bị đóng đinh và treo thân trên thập giá. Vẽ ảnh Chúa trên thập giá là phải đi vào nỗi đau khổ này, chứ không thể vẽ thật nông cạn. Chúa đã thực sự chịu khổ hình khủng khiếp, sự đau khổ lên đến chỗ trở thành vô nhân. Như là một bác sĩ phân tâm, tôi đã có nhiều cơ hội đào sâu sự đau khổ của con người, và chính bản thân tôi cũng trải qua nhiều đau khổ. Nhưng trong những tác phẩm này, tôi muốn người thường lãm hãy vượt lên trên sự đau khổ được trình bày qua bức họa, để nhìn thấy tình yêu thần thiêng và niềm hy vọng ẩn giấu trong đó. 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá không chỉ dừng lại ở đau khổ mà thôi, nhưng làm phát xuất ra sinh lực của tình yêu dâng hiến nhưng không và ơn cứu độ. Mỗi người khi nhìn ngắm các bức họa này có thể được Thánh Linh gợi hứng và ban hồng ân. Từ thân xác chịu nhục hình của đấng treo trên thập giá, sự sống đã tuôn chảy ra không ngừng cùng với một ánh sáng màu nhiệm mới mẻ. Ánh sáng hồng ân Thiên Chúa. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài ý nghĩa của một con số trong việc cử hành một lịch sử.
thưa quý vị, thưa các bạn, đề tài số 7 của các bí tích đã luôn luôn rất được thảo luận giữa các thần học gia Công giáo và Tin lành. Hiện nay nó được đề nghị trở lại trong các phạm trù có tính cách thần học và ít hộ giáo hơn trước đây. Thật thế, đây không phải là việc chứng minh rằng các bí tích do Chúa Kitô thành lập là 7, 2 hay 3, mà là trao ban một ý nghĩa tôn giáo có thể chấp nhận được cho 7 bí tích, xem ra đưa vào một sự kiện toán học trong gia tài đức tin. Suy tư Kitô đã phải đương đầu với một vấn đề tương tự khi ghi nhận rằng số 3 trong giải thích của mầu nhiệm ba ngôi không phải được hiểu trong nghĩa toán học và số lượng. Tuy nhiên, một suy tư loại này đã không bao giờ được thực thi liên quan tới 7 bí tích. Mục đích chuyên biệt hơn của vấn đề này là nhận diện một tiêu chuẩn giải thích 7 bí tích cho phép tiếp nhận chúng như là một toàn thể hiệp nhất, mặc dù chúng có tính cách đa diện. Nếu các buổi cử hành bí tích là các biến cố cứu độ, tính cách đa diện của chúng không thể được khẳng định gây hại cho sự hiệp nhất lịch sử của chúng. Chúng là các biến cố đa diện về ý nghĩa và nội dung, nhưng làm thành một lịch sử duy nhất. Suy tư thần học hiện đại xem ra đã nhận diện được tiêu chuẩn giải thích thống nhất của các bí tích, chính trong việc đọc hiểu biểu tượng của 7 bí tích. Dựa trên vài chỉ dẫn kinh thánh gán cho số 7 nhiệm vụ diễn tả một cách biểu tượng sự toàn vẹn, chẳng hạn như 7 ngày của việc tạo dựng, 7 ơn thời cứu thế vân vân. Xem ra có thể kết luận rằng có 7 bí tích bởi vì chúng ám chỉ tổng thể các biến cố làm thành lịch sử cứu độ trong sự hoàn toàn của nó. Thế rồi các bí tích không thể là nhiều hơn cũng không thể ít hơn, trong nghĩa việc thực hiện lịch sử cứu độ một cách khách không thể phong phú hay nghèo nàn hơn sự thực hiện được ám chỉ bởi 7 bí tích. Dầu sao đi nữa, vẫn luôn luôn phải thiết định tương quan khiến cho 7 bí tích là một sự toàn vẹn thống nhất và không phải là 7 biến cố cứu độ độc lập với nhau. Khía cạnh này của vấn đề nói cho cùng trong quá khứ cũng đã biết tới vài cố gắng giải quyết. Chẳng hạn những gì đã được làm để thiết lập một trật tự nào đó của các biến cố bí tích đã là một nỗ lực giải thích thống nhất rồi. Do đó, đã nảy sinh ra hai trật tự. Một trật tự được thiết lập theo tiêu chuẩn phẩm giá, để bí tích thánh thể lên tột đỉnh, trong nghĩa nó bao gồm sự hiện diện thực sự của tác giả ơn thánh, chứ không phải chỉ có ơn thánh mà thôi. Trật tự thứ hai được thiết định theo tiêu chuẩn sự cần thiết, đặt bí tích rửa tội lên hàng đầu, vì để có thể lãnh nhận bí tích thánh thể, trước hết tín hữu phải được rửa tội để trở thành con cái Chúa và chi thể mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Tuy nhiên đây là các nỗ lực không thỏa mãn hoàn toàn. Tường trình các bí tích khác nhau theo một trật tự của phẩm giá hay của sự cần thiết chắc chắn là một kiểu phân tích thống nhất các biến cố bí tích rồi. Nhưng các tiêu chuẩn được dùng tuy có khách quan và không giả tạo lại khá ngoại tại đối với bản chất đích thật của biến cố bí tích. Ngày nay người ta biết tới nhiều nỗ lực khác nữa, chưa hoàn toàn lột được nõi tủy bản chất của các bí tích, nhưng phải thừa nhận công trạng của chúng vì đã nhận diện được các tiêu chuẩn giải thích thống nhất, phát xuất một cách trực tiếp từ bản thể sâu xa của sự kiện bí tích. Đại để có thể gộp chung các cố gắng nói trên vào hai phạm trù, tương xứng với hai tâm thức hay hai phương pháp thần học khác nhau. Phương pháp thứ nhất được đại diện bởi các thần học gia nhất quyết trung thành với một đòi hỏi trật tự có hệ thống. Phương pháp thứ hai được đại diện bởi các thần học gia tin rằng cần phải đóng khung đòi buộc hệ thống vào bên trong một viễn tượng lịch sử. Đối với các thần học gia thuộc nhóm thứ nhất, nhiệm cuộc bí tích là chính việc hiện thực lịch sử cứu độ do hoạt động của các bí tích và có thể được diễn tả trong các phạm trù đồng tâm. Như Chúa Kitô là trung tâm điểm, chung quanh người toàn dữ kiện đức tin phát triển và được tổ chức. Cũng thế, bí tích trung tâm phong phú hơn trong biểu tượng và khách quan hơn trong việc thực hiện cộng đoàn mới của ơn cứu độ là bí tích thánh thể. Tới lượt mình, bí tích thánh thể khi thực hiện một cộng đoàn được cấu trúc, có cơ cấu, được diễn tả ra trong 7 hình thức và phương pháp khác nhau như là 7 bí tích. Trong viễn tượng này, bí tích thánh thể không chỉ trở thành điểm quy chiếu và mục đích, mà cũng là thực tại loại suy của mọi bí tích. Còn hơn thế nữa, vì ý niệm bí tích không đi trước mà phát xuất từ việc phân tích các dữ kiện bí tích riêng rẽ. Chính Mạc Khải gợi ý cho điều lệ của phương pháp này. Bí tích thánh thể sẽ trở thành tiêu chuẩn giải thích mọi bí tích khác và là tiêu chuẩn của chính ý niệm bí tích nữa. Hướng đi này chắc chắn là có giá trị và có người tìm cách hay ít nhất cầu mong rằng toàn khảo luận thần học về các bí tích được cấu trúc trên nền tảng của đòi buộc phải có hệ thống này, nhưng nó cũng có các hạn hẹp của nó. Tính cách trung tâm của bí tích thánh thể là điều không cần thảo luận rồi. Nó như là điểm chín mùi nhất của một sự hiện hữu, là thời điểm trao ban ý nghĩa cho mọi thời điểm khác đi trước nó. Và cũng giống như một người muốn ý thức được trong hình thái thích hợp, tầm quan trọng hay tính cách định đoạt của các giai thoại khác nhau, ghi dấu một cuộc sống, và nhìn chúng thụt lùi về đằng sau. Cũng vậy, bí tích thánh thể là thời điểm cứu độ lịch sử, cho phép trông thấy trong sự trong sáng, ý nghĩa mọi can thiệp bí tích cứu độ khác. Tuy nhiên không thể chối cãi được rằng chính sự trưởng thành đó chỉ có thể hiểu được nếu được coi như là việc hiện thực tất cả các lời hứa và các tiềm lực chứa đựng trong các thời điểm hiện sinh đi trước và chuẩn bị nó. Còn hơn thế nữa, để có thể xác định một cách chính xác xem một sự trưởng thành có thật sự là trưởng thành hay không, thì cần phải thiết định cho tới điểm nào việc thực tại hóa trung thành của các khả thể hiện thực mà một cuộc sống chứa đựng trước ngay từ đầu. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn chấp nhận sự kiện Kinh Thánh miêu tả ơn cứu độ và chính các biến cố bí tích trong các từ của giao ước và của sự gặp gỡ liên bản vị giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta không được quên rằng nếu bí tích thánh thể trong mọi trường hợp là tuyệt đỉnh của sáng kiến bí tích cứu độ tự do của Thiên Chúa, thì nó sẽ chỉ trở thành tột đỉnh câu trả lời tự do của con người khi nó sẽ là một việc thực tại hóa trung thành, ơn gọi mà tín hữu nhận được trong bí tích rửa tội. Và nếu bí tích thánh thể là bí tích có thể nói với chúng ta một cách tốt đẹp hơn mọi bí tích khác, ý nghĩa của hoạt động cứu độ mà Thiên Chúa đặt để trong chính bí tích rửa tội, chắc chắn để thiết định xem sự đáp trả của con người có thích hợp với bí tích thánh thể hay không, thì tôi phải quy chiếu về ý nghĩa của bí tích rửa tội. Chính vì các lý do sau cùng này mà chúng ta cho rằng tiêu chuẩn lịch sử thích hợp hơn tiêu chuẩn hệ thống hóa trong việc đọc hiểu thống nhất 7 bí tích. Thật vậy, cả số 7 trong sự toàn vẹn của nó cũng là một hợp đề biểu tượng của các chặng bắt buộc và của các cấu trúc nòng cốt của lịch sử cứu độ. Điểm thứ 4 cần khai triển ở đây đó là tính cách bí tích và sự liên hiệp thông. Trong niềm hăng say đại kết thời hậu công đồng Trung Vatican II cũng đã nảy sinh ra vấn đề liên hiệp thông, nghĩa là vấn đề của khả thể và ý nghĩa các buổi cử hành bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể giữa các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau. Khuynh hướng cử hành liên Kitô này đua nở khắp nơi vì lý do cảm xúc nhiều hơn đã làm nảy sinh ra nhiều vấn nạn trên bình diện kỷ luật và nhất là trên bình diện thần học. Vấn đề của sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô là một vấn đề phức tạp, vì xem ra có thể nhận diện các lý do có nền tảng, vừa bênh vực một giải pháp tích cực, vừa bênh vực một giải pháp tiêu cực của vấn đề. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một giải pháp đề nghị, tưởng nên đương đầu với đề tài của sự liên hiệp thông trong một viễn tượng và theo một ý nghĩa rộng rãi hơn. Trước hết, các bí tích như là cuộc gặp gỡ. Khi miêu tả các buổi cử hành bí tích như là diễn tả lại bí nhiệm các biến cố lớn của lịch sử cứu độ, nền thần học hiện đại đã có thể nói tới các bí tích một cách dễ dàng, cả như là sự gặp gỡ nữa. Nhưng cả từ quan niệm này, việc đọc hiểu chú ý hơn tới phong trào biểu tượng bí tích giúp có các chỉ dẫn, giúp miêu tả một cách tích cực sự sâu xa và năng động của cuộc gặp gỡ, nhằm tránh khỏi nguy cơ của một giải thích duy chủ thể thuần túy hay của một giải thích huyền thoại hóa một cách nguy kịch. Thật vậy, cuộc gặp gỡ bí tích không bao giờ chỉ là cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người riêng rẽ, và cũng không bao giờ chỉ là một gặp gỡ được giải quyết sâu xa trong tinh thần. nhưng nó được thực hiện trên ba bình diện. Nó là một cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người bên trong một cộng đoàn nhân loại được tụ tập và canh tân trong Chúa Kitô để canh tân lịch sử và canh tân vũ trụ. Đối với tín hữu, khẳng định nơi các bí tích xảy ra một cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người phải là điều đương nhiên. Nhưng trong một thời gian rất lâu, suy tư thần học cũng như giáo huấn và việc giảng dạy giáo lý đã làm cho sự chú ý ngừng lại trên các hiệu quả của cuộc gặp gỡ, nghĩa là trên sự công chính hóa hơn là trên chính cuộc gặp gỡ đó. Mặc dù sự công chính hóa và ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho con người trong các bí tích có thể được miêu tả như là việc thanh tẩy khỏi tội lỗi và siêu nhiên hóa con người qua ơn thánh, nhưng không thể chối cãi được rằng chính các ơn khách quan đó lại phục vụ một cuộc gặp gỡ liên chủ thể và cá nhân giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng đây chính là điểm cần được minh giải, tại sao một cuộc gặp gỡ liên bản vị giữa Thiên Chúa và con người phải được thực hiện trong bối cảnh của việc cử hành bí tích.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã khai diễn tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và khoảng 150 Hồng Y. Vatican, trong sứ điệp gửi hàng lâm viện tòa thánh bảo vệ sự sống, Đức Thánh Cha Francisco tố giác xu hướng loại trừ người già và tàn tật, Ngài cổ võ việc giáo dục trong gia đình về tình liên đới với người già. Vatican, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn đã đệ trình lên Đức Thánh Cha các đề nghị liên quan đến việc cải tổ các cơ cấu kinh tế tài chánh của Tòa Thánh, cũng như của Viện Giáo Phụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.